Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên làn sóng 92 FM của đài phát thanh Mạch Sống từ Charlotte, North Carolina.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng ta sẽ kỷ niệm cái chết hy sinh của Chúa Giêsu để ban ơn cứu rỗi cho nhân loại. Vì vậy, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về một nữ môn đồ trung kiên của Chúa khi Ngài thi hành chức vụ trên trần gian này. Đó là bà Mary, em của Ma-thê. Ma-thê và Ma-ri là môn đồ của Chúa Giê-xu. Hai chị em cùng với người anh tên La-sa-rơ là những môn đệ thân tín của Chúa, kính yêu Chúa và hết lòng phục vụ Ngài. Chúa Giê-xu cũng yêu anh em La-sa-rơ, xem họ như người thân trong gia đình. Về bà Ma-ri, qua những gì phúc âm ghi lại, chúng ta biết bà là người có tinh thần học hỏi, nhận biết nhu cầu tâm linh là quan trọng. Bà cũng là người nhiều tình cảm, hiền lành, trầm lặng, không phản ứng khi bị chỉ trích. Vì nhìn biết Chúa Giêsu là bậc thầy cao quý, bà Mary đã làm đúng việc đúng lúc khi Chúa đến nhà. Và vì yêu Chúa, biết ơn Chúa sâu xa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất mình có. Biết Chúa Giêsu là bậc thầy từ trời đến, Mary đã ngồi bên chân Chúa để nghe Ngài phán dạy. Và vì kính yêu Chúa, bà đã dâng cho Chúa điều tốt nhất bà có. Vì những việc làm đó, Mary bị chị phiền trách, môn đồ của Chúa chỉ trích, phê phán. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ tấm lòng của Mary, Chúa biết động cơ nào khiến bà hành động, nên Ngài không những binh vực mà còn khen ngợi việc bà làm. Trong số những người theo Chúa Giêsu trong thời gian Ngài thi hành chức vụ, bà Mary được Chúa khen hai lần và không bị Ngài quở trách lần nào. Mời chúng ta cùng nhìn vào những điều Kinh Thánh ghi để biết về nữ môn đệ tên Mary. Theo Phúc âm Luca chương 10, khi Chúa Giêsu đến nhà, Ma-thê, chị của Mary, lăng xăng chuẩn bị bữa ăn để thết đãi Chúa. Còn Mary thì ngồi bên chân Chúa nghe Ngài phán dạy. Ma-thê là người chị, liền đến than phiền với Chúa là Mary không phụ giúp. Chúa nói: "Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần mà thôi. Và Mary đã lựa phần tốt là phần không ai cất lấy được." Khi Ma-thê bận rộn nấu ăn để tiếp đãi Chúa Giêsu, có lẽ bà nghĩ mình là người siêng năng, làm việc cần phải làm. Còn cô Mary kia quá lười biếng, không phụ giúp gì cả. Nếu điều Ma-thê suy nghĩ là đúng, Chúa đã khen Ma-thê và trách Mary là lười biếng, không có tinh thần phục vụ. Nhưng trái lại, Chúa khen Mary làm đúng việc, làm việc cần làm. Bà đã chọn phần tốt là phần không ai có quyền cất lấy. Chúa Giêsu hàm ý rằng không ai có thể bảo Mary phải ngưng học với Chúa để đứng lên phục vụ. Ma-thê lăng xăng phục vụ, còn Mary yên lặng thờ phượng, học hỏi, và Chúa đã khen Mary. Đây là điều cho chúng ta suy nghĩ. Chúa muốn chúng ta sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, dành thì giờ học lời Chúa, nghe Chúa phán dạy và thờ phượng Ngài. Nếu vì bận rộn phục vụ trong nhà Chúa mà chúng ta không còn thì giờ tâm giao với Chúa là điều vô cùng nguy hiểm. Việc làm của chúng ta sẽ không mang lại kết quả. Chúa Giêsu phán như vậy: "Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi." như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ đó, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Trích Phúc Âm Giang chương 15 câu 4 và câu 5. Chúa Giêsu khẳng định rằng, ngoài Chúa, chúng ta không làm gì được. Nghĩa là nếu không có mối tâm giao mật thiết với Chúa, không học lời Chúa, không tâm giao với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, chúng ta không thể hầu việc Chúa cách kết quả. Lần thứ hai Mary được Chúa Giêsu khen là khi bà đập bể bình dầu thơm đắt tiền để sức lên chân Chúa rồi lấy tóc mà lau chân Ngài. Câu chuyện này được ghi lại trong ba sách Phúc Âm: Phúc Âm Giăng chương 12, Matthew chương 26 và Phúc Âm Mác chương 14. Theo Kinh Thánh ghi, Chúa Giêsu để yên cho Mary sức dầu cho Ngài rồi lấy tóc mà lau. Nếu Chúa không đồng ý việc Mary làm, bà không thể làm được. Sự kiện Chúa để cho Mary sức dầu cho thấy Ngài bằng lòng việc làm của bà, vì Ngài biết động cơ nào thúc đẩy Mary hành động. Khi ông Judas Iscariot phản đối, Chúa nhìn thấy trong lòng ông tham lam, ích kỷ, ganh ghét, giả dối và ngay cả ý tưởng giết người. Nhưng Ngài nhìn thấy nơi Mary lòng kính yêu Chúa, chân thành biết ơn Ngài, bà tôn kính Chúa và muốn dâng điều quý nhất cho Ngài. Chính vì thế Chúa bênh vực Mary và khen bà đã làm điều tốt cho Ngài. Đối với Mary, Chúa quá cao quý. Sức dầu quý giá cho Chúa là điều bà có thể làm để bày tỏ trọn vẹn lòng kính yêu. Trong khi đó, đối với Judas, Chúa Giêsu chẳng có giá trị gì. Ông cho rằng sức dầu thơm đắt tiền cho Chúa là phí phạm. Suy nghĩ của Judas đã được kiểm chứng rõ ràng, vì không đầy một tuần sau đó, ông ta đã bán Chúa Giêsu với 30 miếng bạc. Kinh Thánh ghi lời Chúa khen Mary như sau: Người đã làm việc tốt cho ta, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Theo Phúc Âm Mác, Chúa nói: Người đã làm một việc tốt cho ta, người đã làm điều mình có thể làm được, đã sức xác ta trước để chôn. Trong cả hai lần Kinh Thánh ghi, Chúa đều khen Mary đã làm điều tốt cho bà và cho Chúa. Lần thứ nhất là khi Chúa đến nhà, Mary không lăng xăng nấu ăn để đãi Chúa, nhưng ngồi dưới chân Chúa, yên lặng tiếp nhận lời Ngài dạy bảo. Lần thứ hai, Mary làm việc tốt là sức dầu thơm cho Chúa trước khi Ngài chịu chết. Chính Chúa Giêsu nói, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Theo Phúc Âm Matthew chương 26 câu 12. Trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, bà Mary đã làm đúng việc và đúng lúc. Vì thế bà được Chúa khen. Bà sức dầu thơm cho Chúa khi Ngài còn sống. Ngài có thể hưởng được mùi thơm và ghi nhận việc làm của bà. Mary cũng làm điều cần làm, đó là chuẩn bị cho cái chết của Chúa. Bà sức dầu thơm cho Chúa 6 ngày trước khi Chúa chịu khổ nạn. Sau đó ít lâu, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị chôn trong mộ, một số phụ nữ đem dầu thơm đến mộ để sức xác Chúa, nhưng họ đã mất cơ hội. Chúa không còn trong mộ nữa. Cùng một việc làm, nhưng việc các phụ nữ này làm không được Chúa ghi nhận và khen ngợi. Là người kính yêu Chúa, chúng ta muốn hầu việc Ngài, nhưng chúng ta cần dừng lại và tự hỏi, tôi có đang làm đúng việc và làm đúng lúc không? Tôi có làm điều tốt và điều cần làm như Mary ngày xưa không? Một câu hỏi khác chúng ta cũng cần đặt ra là, tôi có sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa không? Nếu không, những gì chúng ta làm có thể không đúng ý Chúa, cũng không phải là việc cần làm. Vì vậy, sẽ không mang lại kết quả như Chúa mong muốn. Sau hết, chúng ta cần tự hỏi, Chúa có vui lòng về những gì tôi làm cho Chúa không? Những việc tôi làm có thật sự phát xuất từ lòng kính yêu Chúa chân thành, hay chỉ là để được nổi tiếng, được người chung quanh khen ngợi? Chúng ta hầu việc Chúa với động cơ nào? Người chung quanh có thể không biết, nhưng Chúa biết rõ. Chúng ta không thể lừa dối Ngài. Chúng ta cần tự hỏi, tôi có đang thật sự hầu việc Chúa không? Khi nhìn thấy điều tôi làm, Chúa có vui lòng và khen không? Một điều khác trong lời khen của Chúa Giêsu khi Mary sức dầu cho Ngài là Chúa nói, Mary đã làm điều mình có thể làm được. Lời khen này cho chúng ta một chân lý quan trọng khác. Chân lý đó là Chúa không bao giờ trông mong hay đòi hỏi chúng ta làm điều quá sức mình. Nhưng Chúa chỉ muốn chúng ta phục sự Ngài đúng với khả năng và giới hạn của chúng ta. Chúa muốn chúng ta sử dụng đúng ân tứ và khả năng Chúa ban. Đó là chúng ta làm điều mình có thể làm được. Chúa ban cho người tin Chúa những ân tứ khác nhau để chúng ta góp phần xây dựng hội thánh của Ngài. Chúng ta cần tìm biết ân tứ Chúa ban cho mình là gì và dùng ân tứ đó để mang lại lợi ích cho nhà Chúa. Vì Chúa chỉ đòi hỏi và trông mong chúng ta làm điều mình có thể làm được. Xin Chúa dùng gương phục vụ của bà Mary nhắc chúng ta trung tín tận tâm hầu việc Ngài. Chúng ta hãy đặt lòng tin nơi Chúa, rồi hầu việc Chúa trong phạm vi và khả năng Chúa ban. Làm điều cần làm và làm điều mình có thể làm được. Ước mong khi Chúa trở lại, chúng ta sẽ được Chúa khen như Ngài đã khen bà Mary ngày xưa. Con đã làm điều tốt cho ta. Con đã làm điều mình có thể làm được.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, ngày Chủ nhật sắp đến đây là ngày lễ lá, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu vào thành Jerusalem được dân chúng tiếp đón nồng hậu bằng những chiếc lá kè hái bên đường. Câu chuyện Chúa vào thành Jerusalem cho chúng ta thấy những điều sau đây. Trước hết, câu chuyện này cho thấy Chúa Giêsu là một vị vua đặc biệt. Đặc biệt là ở chỗ Chúa đã cởi lừa vào thành Jerusalem. Xưa nay những người oai phong lẫm liệt, những tướng lãnh oai hùng không ai cởi lừa bao giờ. Chúa Giêsu đã vào thành như một vị vua, nhưng là vị vua cởi trên lưng lừa. Sự việc Chúa Giêsu cởi lừa vào thành Jerusalem là để làm thành lời tiên tri đã được viết hàng trăm năm trước. Con dân của Chúa biết được vị cứu tinh của mình khi nào vị cứu tinh ấy cởi lừa vào thành. Vị cứu tinh cởi lừa là ngược lại với điều mọi người trông đợi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu đến trần gian trong thời kỳ vùng Palestine bị La Mã cai trị, và người La Mã nổi tiếng với những đội kỵ binh oai hùng. Những danh tướng của La Mã cũng là những anh hùng cưỡi ngựa thật giỏi. Cưỡi trên lưng ngựa là hình ảnh của tàn bạo, hung hãn, chiếm đoạt. Chúa Giêsu trái lại đã cưỡi lừa vào thành Jerusalem. Đó là hình ảnh của khiêm nhu và hòa bình. Kinh Thánh ghi, vua các ngươi đang đến thăm, khiêm tốn, cởi lừa con. Chúa Giêsu là vua nhưng là một vị vua khiêm tốn. Chúa không mở rộng bờ cõi bằng bạo lực nhưng bằng tình thương. Giữa lúc đất nước đang nằm trong tay quân thù,
Dân chúng mong ước thấy một vị anh hùng cưỡi ngựa cầm gươm, hô hào mọi người nổi dậy chống xâm lăng. Nhưng Chúa Giêsu không làm như vậy. Ngài khiêm tốn cưỡi lừa vào thành, cho mọi người thấy tình thương của Chúa. Chúa Giêsu đang muốn chinh phục lòng của chúng ta, nhưng Ngài không ép buộc, cũng không dùng bạo lực. Ngài muốn dùng tình thương để cảm hóa chúng ta, để chúng ta tự nguyện đến với Ngài. Chúa Giêsu đang mở rộng vương quốc của Ngài, không phải bằng gươm dao, khí giới, nhưng bằng tình thương. Tình thương đến độ sẵn sàng chết cho người mình thương. Trong ngày lễ lá mùa phục sinh năm nay, chúng ta hãy nhớ đến vua Giêsu cởi lừa vào thành, để ta nhớ đến Ngài là vị vua khiêm nhường, để sống khiêm nhường như Chúa, và nhất là để cho Ngài ngự vào lòng làm vua đời sống chúng ta, như điều con dân Chúa ngày xưa đã làm. Và đó cũng là ý nghĩa thứ hai của ngày lễ lá mà chúng ta ghi nhận sau đây. Khi Chúa Giêsu cởi lừa vào thành như vậy, thì dân chúng hai bên đường đã lót áo cho Ngài đi qua. Phúc âm Matthew ghi, người khác bẻ nhánh cây trải trước mặt Chúa. Phúc âm Giăng thì ghi, mỗi người cầm cành thiên tuế đi đón Chúa. Chính vì vậy mà người ta quen gọi ngày này là ngày lễ lá. Khi nghênh đón Chúa như vậy, mọi người tung hô Chúa Giêsu bằng những lời như sau. Chúc tụng vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh quang trên nơi chí cao. Điều này đã làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó bất bình vì thấy Chúa được mọi người tung hô, và họ đã bày tỏ phản ứng. Họ nói với Chúa, thưa Thầy, xin quở trách các môn đồ Thầy. Và Chúa Giêsu đã trả lời, ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên. Nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên, hàm ý rằng thiên nhiên vạn vật lúc nào cũng ca ngợi Chúa. Còn chúng ta thì sao? Có thể nào chúng ta lại thản nhiên trước sự cao cả vĩ đại của Ngài? Nếu quý vị có đến công viên quốc gia Yosemite hay là những nơi khác như là Grand Canyon hoặc là Yellowstone, chúng ta thấy những công trình tuyệt tác của thiên nhiên là những công trình đang ca ngợi Thiên Chúa qua những tảng đá khổng lồ vĩ đại đó. Nhưng dù ở Grand Canyon hay là Yellowstone, ngay cả ở Vịnh Hạ Long hay là đèo Hải Vân, trước những hùng vĩ của thiên nhiên, ta chỉ có thể nói được một điều là Thiên Chúa cao cả, vĩ đại. Những tảng đá lớn, đất trời thiên nhiên lúc nào cũng ca tụng Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nín lặng thì thiên nhiên vẫn ca tụng Thiên Chúa. Hãy nhớ, dù cho ta nín lặng không tôn thờ Chúa, thì vũ trụ vạn vật vẫn thần phục Ngài. Chúng ta lại thua kém cả cỏ cây và gỗ đá hay sao? Và đây là bài học thứ ba mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta. Đó là bài học về cơ hội hay dịp tiện. Khi vào thành, Chúa Giêsu đã khóc về thành như sau. Ước gì ngay hôm nay ngươi biết được những điều làm cho ngươi bình an, nhưng bây giờ những điều ấy bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy bao vây và siết chặt bốn bề. Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá này chồng trên hòn đá kia, vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Khước từ cơ hội đó là tội của con dân Chúa ngày xưa và cũng có thể là tội của chúng ta hôm nay. Tôi không nghĩ là vô tình hay ngẫu nhiên mà quý vị nghe chương trình này hôm nay đâu. Thiên Chúa đang cho quý vị một cơ hội để quý vị có thể tiếp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã vào đời làm một vị vua khiêm tốn yêu thương đến nỗi chịu chết vì con người. Và Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa để tiếp nhận tình yêu của Ngài. Nếu chúng ta khước từ, cơ hội sẽ không còn, và khi ta ăn năn có thể đã quá muộn. Chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là nước của dịp tiện. nhưng dịp tiện quan trọng nhất là dịp tiện biết Chúa và tôn thờ Ngài. Chúa đã đưa quý vị đến đây, đã cho quý vị được nghe tiếng nói này. Vì vậy, hãy trở về với Ngài, hãy đeo đuổi tìm kiếm những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Hãy cùng với vũ trụ vạn vật suy tôn Chúa là vua của đời sống. Hãy đến với Ngài hôm nay trước khi quá muộn. Song song với dịp tiện, hay là nói đúng hơn, đối chiếu với dịp tiện là sự mong manh của đời sống. Chỉ một cái chuyển mình nhẹ của thiên nhiên trong một cơn động đất, hoặc là qua những cơn bão lụt, hoặc là một chứng bạo bệnh, đời sống của chúng ta sẽ thay đổi tất cả. Đời sống mong manh và chóng qua như vậy nên chúng ta lại càng nên đeo đuổi những giá trị vĩnh cửu. Chúa Cứu Thế đã khóc và cảnh cáo con dân Chúa ngày xưa sau khi Chúa vào thành Jerusalem như sau. Chúa phán, vì sẽ có ngày, ngươi sẽ bị quân thù đắp lũy bao vây và siết chặt bốn bề. Họ sẽ tiêu diệt ngươi và con cái ở giữa ngươi nữa. Họ sẽ không để cho hòn đá này chồng trên hòn đá kia vì ngươi không biết thời điểm mình được thăm viếng. Sự việc đã xảy ra đúng như vậy 40 năm sau. Thành Jerusalem đã bị quân La Mã san thành bình địa. Thưa quý vị, dịp tiện đang đến với quý vị. Chúa Giêsu đang muốn đi vào cuộc đời của quý vị. Nếu quý vị không tôn thờ Ngài thì vũ trụ vạn vật cát đá cũng vẫn tôn thờ Ngài. Nhưng chính chúng ta sẽ trầm luân và hư mất đời đời. Chúa hứa, ai đến với ta, ta không bao giờ xua đuổi. Hãy đến với Chúa Giêsu để kinh nghiệm tình yêu và ý nghĩa thật của đời sống. Để đến với Chúa, chúng ta chỉ cần thưa với Ngài ngay giờ phút này những lời như sau. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã tạo dựng nên con. Con cảm ơn Chúa đã chịu chết thế cho con. Xin Chúa tha tội cho con và ngự vào lòng con giờ này. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Amen có nghĩa là mong muốn được như điều mình cầu xin. Khi quý vị cầu xin Chúa với tất cả lòng thành của mình, Chúa sẽ nghe lời, đáp lời và ngự vào lòng của quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để biết thêm các chi tiết về cuộc đời theo Chúa.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 929. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 929 ngay trên đài Bạch Sóng tại Charlotte. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của đài Mạch Sống tại Charlotte, Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.